17. Thứ sáu, lúc mẹ đi làm về, tôi báo cáo là sẽ đi xem ca nhạc với radar, nhưng rồi dong xe chạy thẳng ra vùng nông thôn, hạt Seminole, tới Collier Farms. Tất cả các tiểu khu khác trong tập quảng cáo rút cục đều đã được hoàn thiện, đa phần nằm ở phía bắc thành phố. Khu vực được phát triển hoàn toàn từ cách đây rất lâu rồi. Tôi nhận ra lối quẹo vào Collier Farms chỉ vì tôi đã thành chuyên gia xác định những con đường lờ mờ lẫn vào đất. Nhưng Collier Farms không giống khu đô thị ma nào tôi từng đến. Nơi này cỏ dại mọc tùm, như thể đã bị bỏ hoang 50 năm nay rồi. Không rõ thâm niên nơi này có cao hơn những đô thị ma khác không, hay do địa thế thấp, đất đầm lầy ẩm mà mọi thứ mọc nhanh hơn. Tôi vừa quẹo đã thấy không thể đi tiếp được theo đường vào Collier Farms vì những bụi mâm xôi đâm lên tùm chắn hết lối đi. Tôi xuống cuốc bộ, cỏ lát quệt vào ống chân tôi, đôi giày thể thao dẫn xuống bùn theo mỗi bước đi. Tôi không thể không hy vọng rằng Marco dựng một căn lều ở đâu đó trên một vạt đất nhỏ nhắn cao hơn những thứ khác chừng nửa mét và không bị úng nước mưa. Tôi đi từ từ vì nơi này cần được quan sát nhiều hơn những nơi khác, vì có nhiều chỗ trú ẩn hơn và vì tôi biết khu đô thị ma này có liên hệ trực tiếp với khu mua sắm mini. Mặt đất rất dày. Tôi đi thật chậm để thu vào tầm mắt từng cảnh quan mới, kiểm tra những chỗ đủ lớn để chứa được một người. Đến cuối phố, tôi thấy một hộp cát tông màu xanh da trời và trắng trên đất bùn. Trong tích tắc, trông nó rất giống hộp đựng thanh dinh dưỡng tổng hợp tôi đã thấy trong khu mua sắm mini. Nhưng, không, đó là cái hộp cũ nát, loại đựng 12 chai bia. Tôi chật vật quay lại xe, đi về phía bắc, đến một nơi tên là Lauren Pines. Đường đi mất một tiếng đồng hồ, giờ tôi đang ở mạn gần rừng quốc gia Ocala, không thực sự còn nằm trong khu vực có tàu điện ngầm Orlando nữa. Tôi còn cách vài dặm thì Ben gọi điện. Có chuyện gì đấy? Ông đang đến những thành phố giấy đấy phỏng? Ben hỏi. Ừ, tôi gần đến nơi cuối cùng mà tôi biết rồi, chưa có gì. Vậy bồ tèo nghe đây, bố mẹ của Rada phải ra khỏi thành phố vì công chuyện cực kỳ đột xuất. Tất cả vẫn ổn chứ? Tôi hỏi, biết rằng ông bà của Rada đã rất cao tuổi và sống trong một khu điều dưỡng ở Miami. Ổn. Chuyện là, ông có nhớ ông cụ ở Pittsburgh có bộ sưu tập ông già Noel da đen đồ sộ thứ nhì thế giới không? Ừ, sao? Cụ ấy vừa thăng rồi. Đùa à? Này, tôi không đùa về chuyện sinh tử của những nhà sưu tầm ông già Noel da đen đâu. Cụ ấy bị chứng phình động mạch. Bố mẹ Rada đang trên đường bay tới Pennsylvania tìm cách mua lại bộ sưu tập của ông cụ. Thế là chúng ta sẽ có mấy vị khách. Chúng ta là ai? Ông, tôi và Rada. Bọn mình là chủ. Tôi chưa biết được. Tôi nói. Im lặng một hồi, rồi Ben réo nguyên tên tôi. Quentin, nó nói, tôi biết ông muốn tìm Marco, tôi biết Marco là điều quan trọng nhất của ông, như thế đáng mặt đấy. Nhưng còn một tuần nữa là cả lũ tốt nghiệp. Tôi không bảo ông hãy từ bỏ cuộc tìm kiếm. Tôi mời ông hãy đến dự tiệc với hai cả cứng mà ông đã quen biết trong phân nửa cuộc đời. Tôi mời ông hãy dành khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nhâm nhi mấy món đồ uống ngọt ngọt lạnh lạnh hơi hơi vị rượu, như một cô bé ngoan, và khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nữa ói món đồ uống trên qua đằng mũi. rồi xin mời ông tiếp tục điều tra các dự án nhà bỏ hoang. Tôi thấy khó chịu vì Ben chỉ muốn nói đến Marco khi có mùi phiêu lưu thu hút nó. Vì nó nghĩ tôi có vấn đề khi chỉ biết có Marco mà quên cả bạn bè. Dù cô ấy mất tích còn chúng nó thì không. Nhưng Ben là Ben, như Radha đã nói. Và dù sao sau Logan Pines, tôi cũng chẳng còn gì để tìm kiếm nữa. Tôi đi đến khu cuối cùng này rồi sẽ qua chỗ các ông. Vì Logan Pines là khu đô thị ma cuối cùng ở trung Florida, hoặc ít nhất là khu cuối cùng mà tôi biết, nên tôi đặt rất nhiều hy vọng vào nơi này. Nhưng khi cầm đèn pin đi quanh con phố cụt duy nhất, tôi không thấy căn lều nào. Không có dấu lửa nào, không có bao bì thực phẩm, không dấu tích của con người, không Marco. Ở cuối con đường, tôi thấy một móng bê tông duy nhất ăn vào đất. Nhưng không có gì được xây ở phía trên. Chỉ có hố móng lõm xuống như cái miệng há hốc của một xác chết. Cây gai và cỏ dại cao đến hông, rối vào nhau đâm lên xung quanh. Nếu đúng là Marco muốn tôi thấy những nơi này, tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy muốn vậy. Và nếu Marco đã đến những khu đô thị ma và không bao giờ trở lại, cô ấy biết một nơi mà những tìm kiếm của tôi đã không phát hiện ra được. Mất một tiếng rưỡi lái xe về Jefferson Park. Tôi về nhà cất xe, mặc áo phông có cổ và cái quần jeans đẹp nhất, rồi đi bộ qua Jefferson Way sang Jefferson Court, quẹo phải vào Jefferson Road. Có mấy chiếc xe đã đậu dọc hai bên Jefferson Place, phố nhà Radha. Mới 8 giờ 45 phút. Tôi mở cửa, Radha đón tôi, tay ôm đầy nhóc các ông già Noel da đen bằng thạch cao. Phải cất những ông đẹp nhất đi, nó nói. Chúa cấm làm vỡ bất cứ ông nào. Cần tôi giúp gì không? Tôi hỏi. Radha hất đầu về phía phòng khách. Trên các bàn kê dọc sofa có bày 3 bộ búp bê làm tổ hình ông già Noel da đen. Trong khi lồng chúng vào nhau, búp bê nhỏ nằm gọn trong bụng búp bê lớn hơn. Tôi không khỏi thán phục bộ búp bê rất đẹp, sơn thủ công và cực kỳ tinh tế. Nhưng tôi không dám hở ra với Radha vì sợ nó sẽ xử tôi tới chết bằng cây đèn hình ông già Noel da đen trong phòng khách. Tôi mang bộ búp bê sang phòng ngủ dự phòng để Radha cẩn thận cất vào ngăn tủ. Ông biết không, khi thấy tất cả các ông già Noel da đen này ở cùng một chỗ, điều đó thật sự khiến ta phải đặt câu hỏi về cách chúng ta tưởng tượng ra những giai thoại. Radha tròn mắt. Ừ, tôi luôn tự đặt câu hỏi về cách tôi tưởng tượng ra các giai thoại của mình khi tôi ăn ngũ cốc bùa may mắn mỗi sáng bằng muỗng có hình ông già Noel da đen. Bàn tay ai đó đặt lên vai tôi và xoay tôi lại. Là Ben, hai chân nó nhún nhảy trộn rộn trông như đang mắc tiểu. Tụi tôi hôn nhau rồi, Lacey đã hôn tôi, khoảng 10 phút trước, trên giường của bố mẹ Radha. Gớm quá, Radha nói, đừng có mà gặm nhau trên giường bố mẹ tôi chứ. Ái chà chà, tôi hiểu là ông đã thạo rồi nhá. Tôi trêu, đồ tú ông. Thôi ngay, ghê răng quá. Ben nói, nó nhìn tôi gần như thẳng vào mắt. Tôi không nghĩ mình làm tốt lắm. Làm gì cơ? Hôn ấy mà. Nghĩ mà xem, suốt những năm tháng qua, Lacey đã hôn nhiều hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn mình động khẩu dở ẹt đến mức làm cậu ấy đá tôi. Các cô gái chôn ông luôn đấy. Nó nói với tôi, điều đó tối đa chỉ đúng nếu định nghĩa các cô gái theo kiểu các cô gái trong đội diễu hành. Này ông, tôi đang hỏi xin lời khuyên đấy. Suýt chút nữa tôi đã khuấy động bầu nhặng xị vô đáy của Ben về những cách khác nhau nó có thể áp dụng với các cô gái khác nhau. Nhưng rồi tôi chỉ nói. Theo thiện ý của tôi, có hai nguyên tắc căn bản. Một, đừng cắn lung tung nếu không được phép. Và hai, lưỡi con người như mù tạt vậy, nồng nàn khó quên, nhưng sử dụng thận trọng thôi. Hai mắt Ben đột nhiên hoảng hốt sáng trưng lên. Tôi đỏ mặt nói. Cậu ấy đang đứng sau tôi, phải không? Lưỡi con người như mù tạt vậy. Lacey nhại tôi bằng thứ giọng trầm trầm đờ đẫn mà tôi hy vọng rằng không thực sự giống giọng tôi. Tôi quay lại. Thực ra tớ thấy lưỡi Ben giống kem chống nắng. Lacey nói tiếp. Tốt cho sức khỏe và cần được áp dụng rộng rãi. Tôi nôn trong chính miệng mình mất. Radha rên rỉ. Lacey ơi, cậu vừa lấy đi ý chí tiến lên của tớ rồi. Tôi nói thêm. Giá mà tôi có thể ngăn được trí tưởng tượng của mình. Radha nói. Tôi tiếp. Chính ý tưởng đó gây xúc phạm đến mức trên thực tế. Đề cập đến cụm từ lưỡi của Ben Starling trên truyền hình là hành vi phạm pháp. Hình phạt đối với đối tượng vi phạm pháp luật là 10 năm tù hoặc một chầu tắm lưỡi Ben Starling. Radha tuyên án. Ai? Tôi nói. Cũng chọn. Radha cười mỉm chi. Nhà tù. Bọn tôi cùng kết thúc. Và rồi Lacey hôn Ben ngay trước mặt chúng tôi. Chúa ơi! Radha than, vắt cánh tay trước mặt. Ôi chúa ơi, con mù rồi. Thôi, tôi nói. Các cậu làm các ông già Noel da đen buồn đấy. Bữa tiệc khép lại ở phòng tiếp khách quý trên lầu 2 nhà Radha. Tất cả có 20 đứa. Tôi dựa vào tường. Đầu cách bức chân dung ông già Noel da đen vẽ trên nhung vài phân. Nhà Radha có bộ sofa rất bự nên mọi người đều tụ tập quanh đó. Có bia trong thùng giữ lạnh cạnh tivi nhưng không ai uống cả. Thay vào đó, hết đứa nọ đến đứa kia kể chuyện. Hầu hết tôi đã từng nghe rồi. Những chuyện éo le dở khóc dở cười. Chuyện về Ben Starling. Chuyện nụ hôn đầu. Nhưng Lacey chưa nghe chuyện nào, và dù sao đó đều là những chuyện rất vui. Tôi hầu như đứng ngoài cuộc cho đến khi bị Ben tóm gáy. Khuy ơi, ông sẽ tốt nghiệp ra sao ta? Tôi mím chi nói. Nhân trần dưới áo trùng. Có thế chứ? Ben nhấp một ngụm Dr. Pepper. Đây sẽ không mang quần áo đâu, đừng tưởng đây sợ nhé. Radha tuyên bố. Tôi cũng vậy. Quy, ông thề là ông sẽ không mang quần áo theo đi. Tôi cười. Long trọng xin thề. Tôi nhập cuộc với. Frank, bạn của bọn tôi nói. Cứ thế càng có thêm mấy thằng con trai gia tăng quân số nhân trần dưới áo chùng. Tụi con gái có lý do để kháng cự. Radha quay sang Angela. Sự phủ quyết của cậu khiến tớ phải đặt dấu hỏi cho nền móng tình cảm của chúng ta. Cậu chẳng hiểu gì cả, Lacey nói. Tụi này không sợ, chỉ là tụi này đã chọn sẵn áo đầm để diện rồi. Angela chỉ vào Lacey, hưởng ứng ngay. Chính xác. Rồi Angela còn dặn, các cậu nên hy vọng hôm ấy trời đừng trở gió. Tớ lại mong gió to, Ben nói. Không khí trong lành có lợi cho đôi bi bự nhất thế giới. Lacey che mặt xấu hổ. Cậu là anh bạn trai khó nhằn, Lacey nói. Ra tấm ra món, nhưng khó nhằn. Bọn tôi cười nghiêng ngả. Đây là những gì tôi yêu nhất ở những người bạn của mình. Chỉ ngồi với nhau và tán chuyện. Những câu chuyện cửa sổ và những câu chuyện gương soi. Tôi chỉ lắng nghe. Những câu chuyện trong tâm trí tôi không vui vẻ rộn rã đến vậy. Tôi không thể không nghĩ đến trường phổ thông và kết thúc của tất cả. Tôi thích chỉ đứng cạnh sofa và nhìn ngắm đám bạn. Có vẻ hơi buồn một chút, nhưng tôi thấy ổn. Và tôi chỉ lắng nghe, mặc tất cả những niềm vui và nỗi buồn của kết cục này xoáy cuộn quanh tôi, cái này mài vào cái kia. Trong khoảnh khắc dài nhất, dường như lồng ngực tôi đang rạn mở, nhưng không phải là một cách không dễ chịu. Tôi ra về trước nửa đêm, mấy đứa khác ở lại muộn hơn, nhưng đó là giờ giới nghiêm của tôi, mà tôi cũng không muốn ở lại thêm. Mẹ lơ mơ ngủ trên sofa, nhưng nhõm dậy khi thấy tôi. Vui không con? Dạ, tôi đáp, vui run cả người ạ. Y như con nhỉ? Mẹ cười, cảm giác đó làm tôi thấy phấn chấn, nhưng tôi không nói gì. Mẹ đứng dậy kéo tôi vào lòng, hôn lên má tôi. Mẹ thích làm mẹ của con lắm. Cảm ơn mẹ, tôi nói. Tôi leo lên giường với cuốn Whitman, dở đến đoạn tôi thích, khi ông ấy dành toàn bộ thời gian nghe opera và những người khác. Sau tất cả những ngồi nghe ấy, ông viết, ta được phô bày, bị cắt rời trong mưa đá đắng độc. Thật hoàn hảo, tôi nghĩ, mình lắng nghe người khác, để mình có thể tưởng tượng được về họ. Mình nghe thấy tất cả những khủng khiếp và kỳ diệu con người gây ra cho bản thân và cho những người khác. Nhưng rút cuộc sự lắng nghe phô bày chính mình nhiều hơn là nó phô bày những người mình đang gắng sức lắng nghe. Lang thang trong những đô thị ma và cố gắng lắng nghe cô ấy không làm nứt được cái vỏ bọc mà cô Ruth Spiegelman nhiều như đã làm nứt chính tôi. Mấy trang sau, nghe và bị phô bày, Whitman bắt đầu viết về tất cả những viễn du ông có thể thực hiện trong tưởng tượng và liệt kê tất cả những nơi ông có thể ghé thăm trong khi an nhiên trên cỏ. Lòng bàn tay ta trùm lên những lục địa, ông viết. Tôi vẫn nghĩ về những tấm bản đồ, như hồi bé thỉnh thoảng tôi xem bản đồ và chỉ xem thôi. Cũng có chút cảm giác như mình đang ở nơi khác rồi. Đây là những gì tôi phải làm. Tôi phải nghe và tưởng tượng con đường của tôi trong bản đồ của cô ấy. Nhưng chẳng phải tôi đã cố làm vậy rồi hay sao? Tôi đã xem những bản đồ treo phía trên máy tính của tôi. Tôi đã cố gắng vạch ra lộ trình cô ấy có thể đi. Nhưng giống như cánh cỏ mang quá nhiều ẩn dụ. Ở Marco cũng có quá nhiều. Dường như không thể nào ghim được cô ấy xuống những bản đồ. Cô ấy quá bé nhỏ và không gian những tấm bản đồ quá lớn. Những bản đồ này còn hơn cả sự lãng phí thời gian. Chúng là biểu hiện hữu hình của những kết luận hoàn toàn vô ích, sự bất lực tuyệt đối của tôi khi muốn tạo ra những lòng bàn tay trùm lên các lục địa, muốn có bộ óc biết tưởng tượng đúng. Tôi đứng dậy, đến trước những tấm bản đồ và giật chúng khỏi tường. Những ghim mũ bung khỏi mặt giấy, rơi vương xuống sàn. Tôi vo tròn lũ bản đồ và ném hết vào thùng rác. Khi quay về giường, tôi ngớ ngẩn dẫm phải một ghim mũ. Dù đang cáu, cạn kiệt sức lực và ý tưởng, cạn kiệt cả những khu đô thị ma, tôi vẫn phải nhặt đám ghim mũ lăn lung tung trên thảm lên để không dẫm phải nữa. Tôi chỉ muốn dồn sức nện lên tường. Nhưng tôi phải nhặt hết đám ghim mũ ngu ngốc chết tiệt này đã. Xong hết, tôi quay về giường, đấm thật lực vào gối, hai hàm răng nghiến chặt. Tôi cố đọc Whitman trở lại. Nhưng giữa những trang sách và suy nghĩ về Marco, tôi cảm thấy đêm nay mình bị phơi bày thế là quá đủ rồi. Cuối cùng tôi đặt sách xuống, không buồn dậy tắt đèn nữa. Tôi chỉ nhìn chăm chăm lên tường, dần dần nhắm mắt lại lâu hơn. Mỗi lần mở mắt ra, tôi lại thấy mảng tường treo từng tấm bản đồ. Bốn lỗ thành hình chữ nhật, những lỗ cắm ghim mũ rải rác trong hình chữ nhật đó. Tôi từng nhìn thấy khuôn hình kiểu này rồi. Trong gian phòng trống, phía trên tấm thảm được cuộn lại. Một bản đồ, với những địa danh được đánh dấu. 18. Tôi thức dậy trong nắng, chưa đến 7 giờ sáng thứ Bảy. Đáng ngạc nhiên, radar đang ở trên mạng. Khuy kẻ hồi sinh. Tôi tưởng ông còn ngủ. Công dân của toàn thư 96. Đời nào, tôi dậy từ 6 giờ, viết thêm vào một bài về một ca sĩ nhạc pop Malaysia. Nhưng Angela còn ngủ. Khuy kẻ hồi sinh. Ồ ồ, Angela ở lại qua đêm à. Công dân của toàn thư 96. Ừ, nhưng sự thanh tân của tôi vẫn bảo toàn. Cơ mà đêm tốt nghiệp. Dịu là thế. Khuy kẻ hồi sinh. Này ông, đêm qua tôi chợt nghĩ chuyện này. Mấy cái lỗ nhỏ trên tường ở khu mua sắm bị bỏ hoang ấy. Có khả năng trước đây từng có bản đồ và những điểm được đánh dấu bằng ghim mũ không? Công dân của toàn thư 96. Như một tuyến đường. Khuy kẻ hồi sinh. Chính xác. Công dân của toàn thư 96. Muốn đi xem sao không? Nhưng tôi phải đợi Angre dậy đã. Quỳ kẻ hồi sinh. Nghe ổn đấy. Rada gọi điện thoại lúc 10 giờ. Tôi lái minivan qua đón nó, rồi đến nhà Ben. Mong rằng đòn tấn công bất ngờ là cách duy nhất để dựng nó dậy. Nhưng dù có hát sái quai hàm, chàng là ánh dương của em bên ngoài cửa sổ phòng nó, thì kết quả thu được chỉ là nó hé cửa sổ ra, hách dịch xùy bọn tôi. Từ giờ đến trưa tôi không làm gì cả. Thế là chỉ có radar và tôi lên đường. Nó kể chút chút về Angela, nó thích cậu ấy đến mức nào và cảm thấy lạ lùng ra sao khi mới mến nhau được mấy tháng thì đã mỗi đứa theo một trường đại học. Nhưng tôi khó có thể nghe được thấu đáo. Tôi muốn tấm bản đồ đó. Tôi muốn thấy những nơi Marco đã đánh dấu. Tôi muốn găm lại những ghim mũ đó lên tường. Tụi tôi vào từ gian văn phòng, đi vội qua thư viện, dừng lại kiểm tra nhanh các lỗ trên tường phòng ngủ, rồi sang cửa hàng lưu niệm. Nơi này không khiến tôi sợ chút nào nữa. Một khi đã ở bên trong và biết chắc rằng chỉ có mình, tôi thấy an toàn như đang ở nhà. Dưới một quầy trưng bày, tôi thấy hộp đựng bản đồ và quảng cáo du lịch tôi đã bới trong đêm dạ tiệc. Tôi bê cái hộp lên, đặt thăng bằng trên các góc một tủ trưng bày đã vỡ hết kính. Rada lọc trước một lượt, lấy ra tất cả những gì có bản đồ, rồi tôi mở ra, soi xem có lỗ thủng nào không. Gần đến đáy hộp, Rada nhấc lên một tập in đen trắng, tựa đề 5.000 thành phố Mỹ. Bản quyền năm 1972 của công ty ESO. Khi thận trọng mở ra, cố gắng vuốt phẳng các mép quăng, tôi thấy một lỗ cắm ghim ở góc. Đây rồi! Tôi khẽ reo. Quanh lỗ ghim có chút rách nhỏ, trông như giấy bị giật khỏi tường. Đó là tấm bản đồ nước Mỹ cỡ treo trong lớp học, giấy giòn và ngã vàng, in dày đặc những điểm đến tiềm năng. Chút rách ở góc nói với tôi rằng mà cô không chủ định để bản đồ này lại làm manh mối. Cô ấy quá chính xác và chắc chắn với những manh mối nên sẽ không chơi trò tung hỏa mù. Trời xui đất khiến chúng tôi rơi đúng vào phần mà cô không dự kiến trước. Và khi thấy được những gì cô ấy không dự kiến, tôi nghĩ lại cô ấy đã dự kiến nhiều đến mức nào. Và có lẽ, tôi nghĩ, đó là những gì cô ấy đã làm trong bóng tối tĩnh lặng ở đây. Phiêu du trong khi ngồi an nhiên, như Whitman, trong khi chuẩn bị cho những gì đích thực. Tôi chạy một mạch sang văn phòng, thấy một nắm ghim mũ trên cái bàn cạnh bàn của Marco. Rồi Radha và tôi cẩn thận mang bản đồ đã vuốt phẳng sang phòng Marco. Tôi giơ nó lên trước tường, trong khi Radha tìm cách ghim các góc. Nhưng ba trong bốn góc đã rách. Cả ba trong số năm điểm trên bản đồ cũng vậy. Chắc bị rách khi bản đồ được gỡ khỏi tường.
Cao lên, sang trái,
Radha nói.
Không, xuống. Thế, đừng nhúc nhích.
Cuối cùng bọn tôi đã có tấm bản đồ trên tường. Chúng tôi căng các lỗ trên giấy với các lỗ trên tường. Năm ghim mũ dễ dàng về vị trí. Nhưng có mấy lỗ trên bản đồ bị rách hơi to nên không thể xác định được vị trí chính xác. Và vị trí chính xác rất có giá trị trên một tấm bản đồ đen đặc 5.000 địa danh. Những con chữ nhỏ li ti san sát. Tôi phải đứng lên cuộn thảm, dí mắt lại gần đoán từng địa danh. Trong khi tôi đọc tên các thành phố lên, Radha lấy máy tính cầm tay ra và tra trong toàn thư đủ thứ. Có hai chỗ cắm ghim không bị rách. Một có vẻ là Los Angeles, dù có vô khối thành phố cụm lại gần nhau ở Nam California, nên chữ in bị lấn lên nhau. Một lỗ ghim còn nguyên nữa là ở phía trên Chicago. Một lỗ ghim bị rách ở New York, căn cứ theo vị trí lỗ thủng trên tường, là một trong năm khu của thành phố New York. Khớp với những gì chúng ta đã biết.
Ừ,
tôi nói. Nhưng Chúa ơi, nơi nào ở New York đây? Vấn đề là ở đó. Tụi mình đang bỏ sót gì đó, Radha nói. Gợi ý nào đó về địa điểm? Những lỗ ghim còn lại là gì?
Một cái nữa ở bang New York, nhưng không gần thành phố. Ông xem, tất cả các địa danh đều nhỏ xíu. Có thể là Poughkeepsie, hoặc Woodstock, hoặc Catskill Park.
Woodstock, Radha nói. Chỗ này hay đấy. Marco không có vẻ gì là dân hippie, nhưng cậu ấy mang khí chất của tâm hồn tự do đó.
Tôi không biết nữa.
Tôi nói, điểm cuối cùng có thể là Washington DC, hoặc Annapolis, hoặc vịnh Chesapeake. Thực ra điểm này có thể là vô thiên lũng.
Nếu chỉ có một điểm trên bản đồ thì hữu ích hơn đấy,
Radha gắt.
Nhưng biết đâu mà cô muốn đi từ nơi này sang nơi khác.
Tôi nói, dấn mình vào chuyến đi miên viễn của cô ấy. Tôi ngồi xuống thảm một lát trong khi Radha đọc to thông tin về New York, dãy núi Catskill, thành phố thủ đô, buổi hòa nhạc ở Woodstock năm 1969. Hình như chẳng có gì liên quan. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang lần theo dây nối và chẳng tìm thấy gì. Chiều hôm đó, sau khi đưa Radha về, tôi ngồi quanh nhà đọc tự khúc, nửa để tâm vào chuyện học thi. Thứ hai thi giải tích và tiếng Latin, có lẽ là hai môn khó nhất, tôi không thể hoàn toàn bỏ bê được. Tôi học gần hết tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng vừa sau bữa tối, suy nghĩ về Marco chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi tạm rời bài luyện dịch Ovid và đăng nhập vào tin nhắn trực tuyến.
Lacey đang ở trên mạng. Tôi mới biết biệt hiệu dùng trên mạng của Lacey qua Ben. Nhưng chắc tôi và Lacey đã đủ quen biết để tôi gửi tin nhắn trực tiếp với cậu ấy luôn. Quy kẻ hồi sinh. Chào, tớ Quy đây. Vải gai và tro tàn. Chào cậu. Quy kẻ hồi sinh. Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện Marco đã mất bao nhiêu thời gian lên kế hoạch tất cả không? Vải gai và tro tàn. Như để lại chữ trong bát súp trước khi đi Mississippi và chỉ dẫn cậu đến khu mua sắm mini ấy hả? Quy kẻ hồi sinh. Ừ, những việc đó không thể chỉ nghỉ 10 phút là xong. Vải gai và tro tàn. Cuốn sổ chăng? Quy kẻ hồi sinh. Chính xác. Vải gai và tro tàn. Ừ nhỉ, hôm nay tớ cũng nghĩ đến cuốn sổ. Tớ nhớ có lần đi mua sắm với nhau, mà cô cứ cố thử nhét sổ vào mấy cái ví cậu ấy thích xem có vừa không. Quy kẻ hồi sinh. Giá có cuốn sổ ấy thì tốt. Vải gai và tro tàn. Ừ, nhưng chắc cậu ấy mang theo rồi. Quy kẻ hồi sinh. Ừ, không có trong ngăn tủ ở trường của Marco à. Vải gai và tro tàn. Không, trong đó chỉ có sách giáo khoa xếp ngay ngắn như thường ngày. Tôi ngồi học và đợi những đứa khác lên mạng. Một lúc sau Ben xuất hiện, tôi mời nó vào phòng tán gẫu với tôi và Lacey. Chàng và nàng nói với nhau là chính. Tôi vẫn đang dịch nửa chừng, cho đến khi Radar đăng nhập và cùng tham gia. Lúc ấy tôi đặt bút xuống không học nữa. Công dân của toàn thư 96. Hôm nay có người ở thành phố New York đã tìm tên Marco Roth Spiegelman trong toàn thư đủ thứ. Chỉ viêm thận thui mà. Ông có biết chỗ nào ở thành phố New York không? Công dân của toàn thư 96. Rất tiếc, không. Vải gai và tro tàn. Vẫn còn mấy tờ rơi trong các cửa hàng băng đĩa ở đó mà. Có khi ai đó đang thử tìm hiểu về Marco. Công dân của toàn thư 96. Ồ, có lý đấy. Tớ quên mất vụ đó. Chán thật. Quỳ kẻ hồi sinh. Này, tôi lúc có lúc không xuất hiện ở đây nhé, vì tôi đang vào trang mạng mà Radar chỉ. Cái trang vạch được nhiều lộ trình từ những nơi Marco đã đánh dấu ấy. Chỉ viêm thận thui mà. Đường dẫn thế nào? Quy kẻ hồi sinh. Đường dài vòng quanh .com. Công dân của toàn thư 96. Tôi có một giả thuyết mới, Marco sẽ xuất hiện ở lễ tốt nghiệp, ngồi trong đám khán giả. Chỉ viêm thận thui mà. Tôi theo giả thuyết cũ, Marco vẫn ở đâu đó tại Orlando, khuấy đảo bọn mình và đảm bảo rằng cậu ấy là trung tâm vũ trụ của chúng ta. Vải gai và tro tàn. Ben! Chỉ viêm thận thui mà. Xin lỗi, nhưng tớ đúng triệt để đấy. Tụi nó cứ tiếp tục như thế, nói với nhau về Marco của mình, trong khi tôi tìm cách vạch ra lộ trình của cô ấy. Nếu Marco không dự định rằng tấm bản đồ là một manh mối, và những lỗ rách trên bản đồ đã chỉ ra rằng cô ấy không định thế, tôi rút ra kết luận chúng tôi đã có mọi manh mối cô ấy chủ ý để lại, và giờ còn được thêm. Vậy chắc chắn tôi đã có thứ mình cần. Nhưng sao tôi vẫn thấy xa cách Marco đến thế?